Bạn vừa nhấp một ngụm nước đá và đoảng một tia đau sắc như kim điện chạy xuyên qua răng, rồi biến mất trước khi bạn kịp chỉ đúng chiếc răng nào. Nước lạnh vô tội hay chiếc răng đang bí mật gửi tín hiệu cầu cứu? Câu trả lời nằm trong những đường hầm nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nơi một chuyển động cực nhanh của chất lỏng có thể khiến hệ thần kinh bật báo động. Và điều bất ngờ là không nhất thiết nước lạnh phải trực tiếp chạm vào dây thần kinh thì bạn mới thấy. Men răng chủ yếu được tạo bởi khoáng chất, đặc biệt là các tinh thể hydroxyapatite sắp xếp rất chặt. Nó giống lớp áo giáp ngoài cùng, giúp răng chịu lực nhai, ma sát và những thay đổi trong môi trường miệng. Men răng gần như không có tế bào sống hay dây thần kinh, nên bản thân lớp men không cảm thấy lạnh theo cách da của bạn cảm thấy lạnh. Vấn đề thường bắt đầu khi lớp áo giáp này mỏng đi, bị phá vỡ, hoặc khi một vùng răng vốn không được men che phủ bị lộ ra. Ngay bên dưới men là ngà răng, một lớp ít cứng hơn, có màu vàng nhạt và chiếm phần lớn thể tích chiếc răng. Nếu men là tường thành, ngà răng giống một khu vực đầy đường hầm nối từ bên ngoài vào gần trung tâm. Những đường hầm đó được gọi là ống ngà và có hàng nghìn ống nhỏ li ti chạy xuyên qua ngà. Bên trong mỗi ống có dịch cùng các cấu trúc liên quan đến tế bào tạo ngà ở phía gần tủy. Sâu hơn nữa là tủy răng, phần mô mềm ở trung tâm chiếc răng. Tủy chứa mạch máu, mô liên kết và các sợi thần kinh giúp răng nhận biết những kích thích có khả năng gây hại. Các nhánh thần kinh tập trung ở vùng sát ranh giới giữa tủy và ngà, nơi chúng có thể phản ứng với tín hiệu được truyền qua hệ thống ống ngà. Vì vậy, tủy không cần phải nằm trần trụi trước ly nước lạnh, thì não bạn mới nhận được thông điệp đó. Bây giờ Stickerman đổ nước lạnh lên một vùng ngà đang lộ. Nhiệt độ giảm làm chất lỏng trong các ống ngà chuyển động nhanh, tạo ra thay đổi cơ học rất nhỏ nhưng đột ngột. Theo thuyết thủy động học hay Hydrodynamic Theory, chính sự dịch chuyển của dịch chuyển ống ngà là một cơ chế quan trọng kích hoạt các đáp ứng thần kinh nhạy với lực cơ học. Não diễn giải tín hiệu chớp nhoáng ấy thành cảm giác ê buốt hoặc đau nhói. Đó là lý do cơn ê điển hình thường xuất hiện rất nhanh khi lạnh chạm vào răng, đạt đỉnh gần như tức thì, rồi giảm khi kích thích biến mất. Nó có thể giống một tia điện, một mũi kim hoặc cảm giác buốt chạy sâu vào trong răng. Cơ chế này chính xác hơn cách giải thích đơn giản rằng nước lạnh chạm thẳng vào dây thần kinh, tiếp xúc trực tiếp với mô tủy có thể xảy ra trong tổn thương nghiêm trọng, nhưng không phải là lời giải duy nhất cho phần lớn trường hợp ê buốt do ngà lộ. Vậy tại sao những ống ngà vốn được bảo vệ lại mở cửa ra bên ngoài? Một nguyên nhân phổ biến là tụt nướu khi đường viền nướu dịch xuống và để lộ bề mặt chân răng. Chân răng không được bao phủ bởi lớp men dày như thân răng, mà chủ yếu có một lớp xi măng mỏng hơn bảo vệ. Khi lớp này mòn hoặc mất đi, ngà chân răng và các đầu ống ngà dễ tiếp xúc với lạnh, khí, đổ ngọt hay lực chạm. Tụt nướu có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có bệnh nướu, tuổi tác, vị trí răng và thói quen vệ sinh. Chải răng quá mạnh không làm răng sạch gấp đôi. Nó có thể làm tổn thương mô mềm và góp phần mài mòn vùng cổ răng theo thời gian. Bàn chải cứng, động tác kéo ngang quyết liệt và áp lực lớn đến việc chăm sóc thành một cuộc cọ rửa. Stickerman càng ra sức, lớp bảo vệ càng có nguy cơ bị mất. Acid là một kẻ phá hoại khác. Nước ngọt có ga, nước tăng lực, nước trái cây chua, kẹo chua, rượu vang và việc nhâm nhi đồ uống acid kéo dài có thể làm bề mặt răng mềm đi tạm thời. Acid từ dạ dày do trào ngược hoặc nôn thường xuyên cũng có thể gây mòn răng. Nếu bạn chải ngay khi bề mặt vừa bị axit làm mềm, tác động cơ học có thể lấy đi nhiều mô răng hơn. Nghiến hoặc siết răng cũng có thể đặt răng dưới lực lớn và lặp lại, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong lúc căng thẳng. Lực này có thể góp phần làm mòn mặt nhai, tạo tổn thương vùng cổ răng hoặc làm các vết nứt nhỏ trở nên đáng kể hơn. Một chiếc răng nứt hay mẻ có thể ê khi uống lạnh, nhưng đôi khi còn đau lúc cắn hoặc khi nhà lực cắn. Vết nứt rất nhỏ có thể khó nhìn thấy, nên cảm giác của bạn không phải lúc nào cũng chỉ đúng vị trí tổn thương. Sâu răng là một khả năng khác cần được cân nhắc. Khi axit do vi khuẩn tạo ra làm mất khoáng và phá hủy cấu trúc răng, đường dẫn tới ngà có thể hình thành hoặc mở rộng. Ban đầu, chiếc răng có thể chỉ nhạy với lạnh hay đồ ngọt. Khi tổn thương tiến triển, kiểu đau có thể thay đổi. Tuy nhiên, không thể kết luận cứ ê lạnh là sâu răng, cũng không thể khẳng định rằng không có lỗ nhìn thấy thì chắc chắn không sâu. Một miếng trăm cũ bị mòn, nứt, bong cạnh hoặc không còn kín cũng có thể để dịch và kích thích lọt vào vùng nhạy cảm. Sau khi chám răng hay thực hiện một số thủ thuật nha khoa, răng đôi khi nhạy cảm tạm thời vì mô răng vừa chịu tác động. Cảm giác này có thể giảm dần, nhưng nếu đau tăng lên, kéo dài, cắn đau hoặc khớp cắn có vẻ cao bất thường, bạn nên liên hệ để điều trị. Đừng tự mài miếng chám hay cố chỉnh khớp ở nhà. Tẩy trắng răng cũng có thể gây ê tạm thời ở một số người. Các hoạt chất tẩy trắng có thể đi qua cấu trúc răng và làm tăng phản ứng nhạy cảm, đặc biệt nếu dùng nồng độ cao, dùng quá thường xuyên hoặc không đúng hướng dẫn. Điều này không đồng nghĩa mọi cơn ê sau tẩy trắng đều nguy hiểm, nhưng cũng không nên tiếp tục bất chấp đau dữ dội. Sản phẩm không rõ thành phần hoặc mẹo tẩy trắng tự chế có thể gây bỏng yếu và làm hại bề mặt răng nếu lại gây đau và cơn đau cứ kéo dài sau khi bạn đã ngừng uống. Tủy răng có thể đang bị kích thích hoặc viêm nhiều hơn mức ê buốt thông thường. Đau tự phát khi không ăn uống, đau đánh thức bạn ban đêm, đau theo nhịp hoặc đau ngày càng mạnh đều đáng được nha sĩ đánh giá. Đau khi gõ vào răng, khi cắn hoặc cảm giác chiếc răng cao lên có thể liên quan đến mô quanh chân răng, vết nứt hay nhiễm trùng. Không thể xác định nguyên nhân chính xác chỉ bằng thời gian đau hoặc một đoạn mô tả trên mạng. Đau rõ với đồ nóng cũng là tín hiệu không nên bỏ qua. Đặc biệt nếu nhiệt làm đau kéo dài hoặc nếu ngâm nước lạnh lại khiến bạn thấy dễ chịu tạm thời. Những biểu hiện như vậy có thể xuất hiện khi tủy bị tổn thương đáng kể, dù chỉ khám và kiểm tra phù hợp mới giúp làm rõ. Nha sĩ có thể cần hỏi bệnh sử, kiểm tra khớp cắn, thử phản ứng nhiệt, gõ răng hoặc chụp phim. Mỗi bài kiểm tra cung cấp một mảnh ghép, chứ hiếm khi chỉ một dấu hiệu đã cho toàn bộ câu trả lời. Sưng nếu gần một chiếc răng, nổi cục giống mụn, có mủ hoặc xuất hiện vị hôi lạ trong miệng có thể liên quan đến nhiễm trùng. Sốt, mệt, sưng mặt hoặc sưng hàm là mức độ khẩn cấp tăng lên. Áp xe răng không nên được chờ đợi với hy vọng tự hết, bởi nhiễm trùng có thể lan sang các mô xung quanh. Thuốc giảm đau có thể làm dịu triệu chứng nhưng không tự loại bỏ nguồn nhiễm trùng. Nếu bạn khó há miệng, khó nuốt hoặc khó thở, đó không còn là chuyện răng hơi ê. Đặc biệt, khó nuốt, khó thở hoặc tình trạng sưng đang lan rộng cần được xem là cấp cứu và phải tìm trợ giúp y tế ngay. Đừng lái xe một mình nếu bạn thấy choáng, khó thở hoặc tình trạng tiến triển nhanh. An toàn đường thở luôn quan trọng hơn việc chờ một lịch khám thông thường. Đổi sang bàn chải lông mềm và dùng lực nhẹ là một bước hợp lý. Đặt bàn chải nghiêng phù hợp với đường viền yếu, di chuyển ngắn và có kiểm soát thay vì cưa mạnh qua lại. Nếu lông bàn chải nhanh chóng tuệ ra, đó có thể là dấu hiệu bạn đang dùng quá nhiều lực. Làm sạch đều đặn vẫn rất quan trọng. Chải nhẹ không có nghĩa là bỏ chải quanh chiếc răng, nhạy cảm trong nhiều ngày. Kem đánh răng chứa fluoride có thể hỗ trợ tăng cường khả năng chống axit và quá trình tái khoáng ở những vùng phù hợp. Một số kem giảm ê chứa các thành phần giúp làm giảm đáp ứng thần kinh hoặc che bít một phần đường dẫn trong ống ngả. Chúng thường cần được dùng đều đặn theo hướng dẫn, chứ không phải bôi một lần là hết ngay. Nếu bạn có bệnh lý, dị ứng, đang điều trị nha khoa hoặc định dùng cho trẻ em, hãy kiểm tra hướng dẫn sản phẩm và hỏi chuyên gia khi cần. Sau khi dùng đồ uống hay thực phẩm nhiều axit, hãy xúc nhẹ bằng nước và chờ một khoảng thời gian trước khi chải, thay vì lao vào cỏ ngay bề mặt đang mềm. Giảm tần suất tiếp xúc axit thường quan trọng hơn việc chỉ giảm một chút số lượng trong mỗi lần uống. Uống nhanh hơn trong bữa ăn thường ít tạo thời gian axit, tấn công hơn việc nhâm nhi liên tục nhiều giờ. Nếu axit đến từ trào ngược hoặc nôn lặp lại, việc đánh giá nguyên nhân y khoa cũng quan trọng, không chỉ chăm sóc phần răng bị ảnh hưởng. Nếu nghiến răng, bạn có thể nghĩ ngay đến việc mua một máng bảo vệ bất kỳ trên mạng. Nhưng máng không phù hợp có thể khó chịu, thay đổi điểm tiếp xúc hoặc không giải quyết đúng nguyên nhân đau, nhất là khi răng đang nứt hay có vấn đề khớp cắn. Màu cà nên được cân nhắc sau khi đã được đánh giá, đặc biệt nếu bạn có đau hàm, mòn răng, răng lung lay hoặc phục hình nha khoa. Nghiến răng cũng có thể liên quan đến giấc ngủ, stress và các yếu tố khác cần xem xét toàn diện. Một mẹo nguy hiểm vẫn được truyền miệng là đặt viên aspirin trực tiếp lên chiếc răng hoặc nếu đau. Đừng làm vậy, aspirin tiếp xúc tại chỗ có thể gây bỏng hóa học mô mềm, trong khi nguồn đau vẫn còn nguyên. Nếu cần thuốc giảm đau không kê đơn, hãy dùng đúng nhãn và chỉ khi thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn. Người có bệnh nền, dị ứng, đang mang thai, đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc khác nên hỏi dược sĩ hay bác sĩ thay vì tự phối thuốc. Cũng đừng nhỏ chanh, giấm, axit, chất tẩy, bleach, peroxide nồng độ không phù hợp hoặc hỗn hợp tẩy trắng cấp tốc lên răng. Cảm giác răng sáng hay sạch tức thời không chứng minh rằng cấu trúc răng đang khỏe hơn. Axit có thể làm mòn khoáng, còn hóa chất mạnh có thể kích ứng hoặc làm bỏng nướu và niêm mạc. Khi hàng rào bảo vệ yếu đi, ê buốt có thể nặng hơn thay vì biến mất. Đừng trì hoãn khám chỉ vì cơn đau mỗi lần kéo dài vài giây. Nếu nó mới xuất hiện ngày càng thường xuyên, chỉ xảy ra ở một răng liên quan đến chấn thương hoặc đi kèm đau khi cắn, việc đánh giá sớm có thể giúp xử lý trước khi vấn đề phức tạp hơn. Một số nguyên nhân tiến triển âm thầm giữa các cơn đau: không đau liên tục không đồng nghĩa chiếc răng chắc chắn an toàn. Và đây là toàn bộ cụ bày học của ly nước lạnh. Thứ làm bạn giật mình không nhất thiết là nước đá chạm thẳng vào dây thần kinh. Khi men, xê măng hoặc nếu không còn che chắn tốt, lạnh có thể làm dịch trong hàng nghìn ống ngả dịch truyền đột ngột, kích hoạt đáp ứng thần kinh nhạy cơ học và tạo ra tia đau ngắn, sắc. Cơn ấy là một tín hiệu, không phải một chẩn đoán. Muốn biết, đó chỉ là ngả lộ hay dấu hiệu của sâu răng, viêm tủy, áp xe, miếng chám hở hoặc vết nứt. Bạn cần nhìn vào cách cơn đau xuất hiện và được kiểm tra đúng lúc. Vì vậy, lần tới khi sticker mang uống nước lạnh rồi bật khỏi ghế, đừng chỉ đổ lỗi cho viên đá. Hãy tạm tránh nhiệt độ cực đoan chải nhẹ, hạn chế axit, dùng sản phẩm Fluri hoặc giảm ê đúng hướng dẫn, tránh các mẹo hóa chất nguy hiểm và đừng liên tục thử lạnh lên răng. Nếu đau kéo dài, tự phát, đau về nọc, gõ đau, cắn đau, có sưng, sốt, mổ hay vị hôi, hãy đi khám sớm. Còn nếu khó nuốt, khó thở hoặc sưng lan, hãy tìm trợ giúp cấp cứu ngay, bởi lúc đó tín hiệu nhỏ từ chiếc răng đã trở thành lời cảnh báo lớn của toàn cơ thể.